số 61 nhỏ, lời tựa quyên mộ tu bổ xây dựng ao phóng sanh chùa Đại Phật ở huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang. Nho thì lấy trung hậu, khoan thứ, thương yêu người và vật như ruột thịt, như chính mình làm trách nhiệm. Ắt phải coi người khác cho đến loài vật đều như chính bản thân mình thì mới là người học đạo thật sự. Họ thích lấy từ bi tế độ làm trọng. Vì vậy, thương xót các loài vật đều có Phật tánh, muốn thực hiện sự cứu giúp. Hiềm rằng người đời sát sanh ăn thịt đã thành thói quen, chẳng biết như vậy là sai, đến nỗi đời đời kiếp kiếp lần lượt giết lẫn nhau, trọn chẳng khi nào ngơi, chẳng đáng buồn ư? Phải biết, con người và loài vật cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này, cùng sống trong vòng trời đất. Chỉ vì đây kia, kiếp trước tội phước bất đồng, nên đến nỗi đời này hình dáng, thể chất, lanh lợi, ngu xuẩn, sai khác. Cậy mình mạnh, lấn áp kẻ yếu, ăn thịt chúng nó để no bụng mình, khoái lòng sướng ý, cho là có phước báo. Chẳng biết một khi phước lực vừa hết, nghiệp báo vừa hiện tiền, thì đọa trong dị loại. Lúc bị người ta giết hại, thân không chống lại được, miệng không nói được, trong tâm lo sợ đau khổ, mới biết chuyện ăn thịt là tội lỗi lớn. Người ăn thịt quả thật là la sát. La sát là một loài ác quỷ, dịch nghĩa là khả úy, đáng sợ, tóc tật quỷ, quỷ nhanh lẹ, hộ giả, người bảo vệ. Tương truyền, La Sát chính là danh xưng của cổ dân Ấn Độ khi tộc người Aryan chinh phục Ấn Độ. Từ ngữ này bèn trở thành đại từ chỉ những loài hung ác. Quỷ La Sát nam, thân đen đúa, tóc đỏ lừ, mắt xanh lam. Nhưng La Sát nữ dung mạo tuyệt đẹp, có khả năng mê hoặc con người rất lớn. Loài quỷ này thích ăn thịt uống máu con người. Loài quỷ này có thần thông bay đi rất nhanh hoặc chạy rất nhanh trên mặt đất. Trong địa ngục cũng có những loài quỷ la sát làm lính canh ngục, chuyên hành hạ tội nhân, thường được gọi bằng danh từ chung là A Bàn La Sát. Chúng thường có hình đầu trâu, đầu dê, đầu nai, đầu thỏ, thân người hoặc chân có móng như trâu. Trong mật giáo có loài quỷ hộ pháp, thường được gọi là La Sát Thiên. Loài quỷ thần này thân hình đoan chánh, mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, cởi sư tử trắng. La Sát Thiên thường được vẽ ở góc tây nam trong đồ hình thai tạng Mạn Đà La. Dù có muốn chẳng bị người khác giết ăn thịt cũng không thể được. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm dạy, do người ăn thịt dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loài chúng sanh, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng sanh ra cho đến tận đời vị lai. Huống chi nhiều kiếp đến nay lại sanh ra nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào khiến chúng nó chịu nỗi đau cùng cực, bị dao chặt xẻ để cho ta hưởng vị ngon nơi lưỡi miệng ư? Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn quở trách thói ăn thịt nhiều lần. Có câu rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thị đến nay, luân hồi trong sanh tử chẳng ngơi, không ai chẳng từng là cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến là bằng hữu, người thân ái, tôi tớ. Qua đời khác, bèn mang thân chim, thú, vân vân, sao lại bắt lấy chúng để ăn thịt? Phàm những người sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ run rẩy kinh sợ tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật. Vùng Tân Xương có quả núi tên là Thạch Thành. Trên núi đục cái khám và tượng Di Lặc to cả trăm thước, do ba vị sư là Tăng Hộ, Tăng Thục đời Tề và Tăng Hữu đời Lương tạo dựng. Tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ không thể sánh tày. Chùa nơi ấy là Tây Môn của Thiên Thai, Trí Giả Đại Sư nhập diệt tại đó. Có lẽ các vị muốn ngụ ý rằng trước là kế tục Linh Sơn, sau là phụ trợ hội Long Hoa. Suốt cả đời đại sư tùy cơ thuyết pháp, ngài đặc biệt chú trọng phóng sanh. Do dân vùng thiên thai đa số theo nghề đánh cá, để cứu vớt, ngài mua một chỗ đánh cá biến thành ao phóng sanh, lại còn giảng cho ngư dân nghe kinh Kim Quang Minh. Ngư dân nghe pháp đều hiếu sanh, bỏ giết chóc, ai nấy đều bỏ đăng đó trên sông ngòi. Cả 63 chỗ rộng đến hơn 300 dặm đều biến thành ao phóng sanh. Những ai đánh bắt trộm bèn lập tức mắc họa. Đến đời Đường vẫn y như vậy, nhưng lâu ngày người đã khuất, pháp tàn, lệnh cấm lỏng lẻo, đến nỗi cái ao ngoài chùa Đại Phật cũng trở thành chỗ đánh cá. Cư sĩ Mã Khế Từ ngưỡng mộ đức hạnh tốt đẹp, công huân thù thắng của các vị tăng hộ, tăng thục, tăng hữu, trí giả, muốn cho đồng nhân và hết thảy loài vật sống trên cạn, dưới nước, bay trên không đều được hưởng hết tuổi trời, cùng sanh về Cực Lạc, tương lai cùng được dự ba hội Long Hoa, nên đặc biệt xin ban hành lệnh nghiêm cấm cho khắc lên đá ngõ hầu tồn tại vĩnh cửu. Nhưng ao đã lâu chưa vét, bùn lầy đầy ứ, lại còn phải dựng tường vây quanh bên ngoài để phòng kẻ bắt trộm, lại còn phải dựng cầu, sửa đập, cất đình, đắp đường, nào phải chỉ nhằm làm cho quang cảnh đẹp mắt, mà thật ra là muốn cho những người đến lễ Phật trông thấy cảnh sắc, lòng vui thư thái. Trên là khế hợp tâm Phật, ngõ hầu tiêu trừ được thiên tai nhân họa mà không hay không biết. Nhưng do công trình rộng lớn, không thể không quyên mộ mười phương quan viên, thân sĩ, thương gia cùng hết thảy thiện tính. Khẩn khoản mong mọi người phát lòng, chúng sanh và Phật đồng thể, loài vật và ta chẳng hai, cùng bỏ ra tịnh tài, khiến cho quang cảnh này được thành tựu, thì công đức ấy có cùng thọ lượng với mười phương hư không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 62 nhỏ, lời tựa truyền giới của Kim Sơn Giang Thiên Thiền Tự. Như Lai dùng ba sự để khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài nơi đời, chúng sanh nhờ đó đều được độ thoát. Ba sự ấy là gì? Chính là giới, định, huệ. Do chúng sanh một bề trái giác, xuôi trần, luân hồi sáu nẻo, nay muốn cho họ trái trần hợp giác, tiến lên chứng được Niết Bàn. Nếu không có giới thì do không bị trói buộc, ắt sẽ rong ruổi theo trần cảnh, bèn khởi hoặc tạo nghiệp. Nếu không có định thì sống thức dâng trào, tâm làm sao vô sở trụ cho được. Nếu không có huệ thì do đâu mà chứng triệt để được chân tâm sẵn có, các vọng hoặc huyễn khởi, biết nhờ đâu để diệt nhanh chóng cho được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, đây chính là tam vô lậu học. Phải biết ba pháp này cả ba đều là một, hoàn toàn là một, nhưng lại là ba. Chớ nói giới chỉ là nền tảng ban đầu của định và huệ. Phàm luật nghi giới giữ cho thân không vi phạm thì có thể gọi là nền tảng ban đầu. Nhưng định kết hợp với giới giữ cho vọng tâm chẳng khởi, đạo kết hợp cùng với giới thì nghiệp tận tình không, thấu tột lễ chân, trí sáng suốt, há chẳng phải là công dụng toàn thể lớn lao của định huệ? Há có nên coi giới chỉ là nền tảng ban đầu mà thôi ư? Định kết hợp với giới hay đạo kết hợp với giới vẫn lấy luật nghi làm bản thể, nhưng do công dụng trì giới sâu hay cạn mà lập ra hai tên. Chứ ngay từ đầu nào có giới bổn được nói riêng rẽ đâu. Người đời thường bàn luận về luật nghi nhưng chẳng hề biết đến ý nghĩa lớn lao chế định giới của Như Lai nên xem thường. Nhưng chân giới, chân định, chân huệ không gì chẳng từ sự nghe để un đúc mà đạt được. Thật đáng than thở vậy. Pháp đạo của Như Lai phạm vi rộng lớn trọn khắp 10 giới. Tuy những vị hoằng pháp đại sĩ ai nấy đều tam học viên minh, hiểu rõ thông suốt giới định huệ, nhưng tạo lập môn đình, mỗi một vị không thể không có một pháp chuyên chú riêng. Nếu chuyên chú nơi chỉ, tác, trì, phạm thì gọi là luật. Chỉ, tác, trì, phạm, thuật ngữ của luật tông. Chỉ là ngăn cấm, tác là nên làm, nên thực hành, trì là giữ giới, phạm là vi phạm, phạm giới. Lấy giới không uống rượu làm thí dụ, thì không uống rượu là chỉ. Người thọ giới chớ uống rượu, đó là điều người ấy nên làm, tức tác. Vâng giữ giới ấy là trì, uống rượu là phạm. Nói rộng hơn, dưới một điều kiện nào đó, dẫu làm điều bị ngăn cấm nhưng vẫn không bị coi là phạm nếu có lý do chánh đáng. Chẳng hạn do bệnh tật phải uống thuốc có chất rượu thì phải bạch cùng tăng chúng thì không phạm giới. Khi hết bệnh không được uống chất rượu nữa, dù là chất rượu rất nhẹ như bia cũng không nên uống. Nếu chuyên chú nơi tu quán giảng diễn thì gọi là giáo. Nếu chuyên chú tham cứu bản lai để mong triệt ngộ thì gọi là tông. Tông mang tên là giáo ngoại biệt truyền, tức truyền riêng ngoài giáo. Nhưng luật giáo chính là giáo nội chân truyền. Nói biệt truyền là nhằm làm cho con người thấy được bản thể nằm ngoài ngôn ngữ, chứ không có nghĩa là tông vượt ra khỏi giáo lý. Thử nhìn xem, Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười, quang cảnh nơi bổn địa triệt để hiển lộ trọn vẹn. Hiểu được điều này thì tất cả hình sắc trong thế gian không gì chẳng phải là cành hoa Đức Thế Tôn đã giơ lên, không gì chẳng làm cho con người thấy thấu triệt bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Huống chi vô thượng diệu pháp được tuyên nói bởi kim khẩu của Đức Như Lai lại chẳng phải là cành hoa ấy, lại chẳng thể làm cho con người đích thân thấy được bản lai diện mục hay sao? Thế nhưng trời người trăm vạn, dù thấy Đức Thế Tôn giơ cành hoa lên nhưng hết thảy đều ngơ ngác, cũng như đang cởi trâu lại đi tìm trâu, trọn chẳng thể tìm được. Nếu biết trực hạ tiện thị sẽ thành tựu ngay trong hiện tại biết bao nhiêu, đỡ tốn sức biết bao nhiêu. Trực hạ tiện thị còn gọi là đương hạ tức thị, là thuật ngữ của nhà thiền, có thể hiểu đại lược là từ ngay nơi sự vật thấy được chân tánh, từ ngay nơi cái tâm phàm phu huyễn vọng thấy được Phật tánh chân thường, vân vân. Hễ thấy được thì ngay khi đó bèn giải ngộ Phật tâm, bèn chứng được lý tức Phật. Do họ mê chẳng biết quay trở lại, giống như cái đầu của chàng diễn nhã vô cớ phát cuồng bỏ chạy, hạt châu trong chéo áo mà oan uổng chịu bần cùng, thật đáng buồn thay. Trong kinh Lăng Nghiêm có chuyện chàng diễn nhã soi gương thấy cái đầu của chính mình, bèn sợ hãi đến nỗi phát cuồng. Phật dùng chuyện này để ví cho tâm điên đảo cuồng vọng của chúng sanh. Phải biết dù là luật, là giáo hay là tông, phải toàn vẹn ba điều này mới hồng tiếp nối huệ mạng của Phật, truyền được pháp đạo của Phật. Nếu thiếu khuyết thì trên chẳng đủ để chứng vô thượng bồ đề, dưới chẳng đủ để độ hết thảy hàm thức. Lô Xá Na Phật lấy giới làm thể. Thông thường danh hiệu Lô Xá Na này được hiểu là tên gọi tắt của Phật Tỳ Lô Giá Na, còn được phiên âm là Lô Giá Na, Lưu Xá Na, hoặc dịch nghĩa là Tịnh Mãn. Tông Hoa Nghiêm coi Lô Xá Na chỉ là tên gọi tắt của Phật Tỳ Lô Giá Na. Theo tông này, Lô Xá Na dùng để chỉ báo thân Phật, còn Tỳ Lô Giá Na là tên hiệu của vị giáo chủ Hoa Tạng thế giới. Nhưng tông Thiên Thai chủ trương Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật, còn Lô Xá Na là báo thân Phật. Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Trong Kinh Phạm Võng, chính Phật Thích Ca cầu báo thân Phật Lô Xá Na, nói ra các giới pháp, nhất là giới Bồ Tát. Do không điều ác nào chẳng tận nên gọi là tịnh, do không điều thiện nào chẳng trọn vẹn nên gọi là mãn. Đoạn ác tu thiện chính là hành trì hai thứ chỉ và tác vậy. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, tông là Phật tâm. Ba thứ thân, ngữ, tâm quyết khó tách rời, quyết khó có thể thiếu nhau. Nếu không, một cánh khó bay, một bánh xe khó lăn. Muốn tự lợi lợi tha lại càng khó được như nguyện. Kim Sơn là đạo tràng trứ danh hơn 1000 năm qua. Tuy tu trọn ba pháp nhưng chuyên chú nơi tông. Vì thế, xưa nay những bậc đại triệt đại ngộ ở đấy không biết bao nhiêu mà kể. Cứ cách vài năm lại truyền giới một lần. Một là để kế thừa quy mô lớn lao trước kia của Phật, hai là làm gương mẫu tốt lành cho hàng hậu học. Cựu trụ trì Thanh Công và trụ trì Dung Công đều là bạn cũ mấy mươi năm trước. Mùa thu năm nay lên núi ngắm cảnh, hai vị khẩn khoản lưu lại nghỉ đêm, nhân đó cho biết chúng thường trụ nơi ấy, định mở đàn truyền giới vào năm sau, sai quan viết lời tựa để phát huy ý nghĩa. Đối với tông, đối với giáo, đối với luật, quan đều chẳng có tâm đắc gì, làm sao đảm nhận nổi lời phó chúc. Chỉ đành đem những gì đã lãnh hội hằng ngày từ Phật, Tổ, Cổ Đức, qua sự thấy biết hèn tệ của mình, trình bày tóm lược cho xong trách nhiệm. Kinh Di Giáo nói, hàng tỳ kheo các ông sau khi ta diệt độ nên tôn trọng trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, như trong tối gặp được ánh sáng, như người nghèo được của báu. Nên biết đấy chính là đại sư của các ông, giống như ta trụ thế chẳng hề khác gì. Ba La Đề Mộc Xoa Pratimoksa có nghĩa là giới luật của chúng xuất gia để ngăn ngừa những lỗi ác nơi thân khẩu ý. Chữ này được dịch nghĩa là tùy thuận giải thoát, xứ xứ giải thoát, biệt biệt giải thoát, biệt giải thoát, tối thắng, vô đẳng học, vân vân. Giới này phòng hộ các căn, tăng trưởng thiện pháp, nên lấy chữ Ba La Mộc Xoa Pramukha, nghĩa là cánh cửa ban đầu dẫn vào thiện pháp, làm ý nghĩa chính. Vì thế gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Giới luật này bao gồm 8 giới tụ như Ba La Di, Tăng Tàn, Bất Định, Xá Đọa, Đơn Đọa, Ba La Đề Đề Xá Ni, Chúng Học, Diệt Tránh. Kinh Phạm Võng dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Lại nói rằng, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật, tức là đã dự vào địa vị của chư Phật. Địa vị đã giống với đại giác, thật sự là con của chư Phật. Xin các Phật tử thọ giới, ai nấy hãy tự biết mình vốn đã là Phật. Do mê trái nên đâm ra dùng sức công đức Phật tánh ấy để luân hồi sáu nẻo, bị các sự khổ cùng cực. Như Chuyển Luân Thánh Vương mộng thấy mình là con kiến lần theo mùi tanh tưởi dưới thềm, tự thấy mình thấp hèn nhỏ nhoi. Chứ thân vua nằm trên giường vẫn y như cũ, chẳng bị mất. Đến khi tỉnh giấc mới biết là huyễn mộng, biến thành thân con kiến, trọn chẳng có thật thể. Hết thảy chúng sanh cũng giống như vậy. Chúng sanh là Phật vốn chưa thành, nghiệp vốn là không, nhưng lầm tạo. Đề cao thánh cảnh, cam bề phàm ngu, nhường cho riêng mình Đức Thích Ca Thế Tôn làm bậc trượng phu hùng mãnh, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Nếu các Phật tử thọ giới, ai nấy gắn công, thì chẳng những không phụ một phen dung công khổ tâm truyền giới, mà còn có thể an ủi thánh ý của Đức Như Lai một phen xuất thế chế giới vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 63 nhỏ, lời tựa cho bộ Trừng Tính Lục Tu Bổ Cầu Cống. Từ huyện cận đến khu Ái Trấn, phía đông thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Cuộc sống người dân hàng ngày sự vụ đa đoan. Nếu chẳng nhờ vào giao thông qua lại, đây kia đắp đổi nhau, thì chẳng sự nào được thành, sanh kế cũng bị đoạn tuyệt theo. Do vậy, sửa sang đường xá chính là nhiệm vụ cấp bách của việc trị quốc bình thiên hạ. Vì vậy, kinh thi mới có câu: Châu đạo như chỉ, kỳ trực như thỉ. Nghĩa là đường nhà châu phẳng như mài, thẳng như mũi tên. Kinh thư mới có những câu như: Vương đạo đảng đảng, vương đạo bình bình. Nghĩa là đường vua thênh thang, đường vua bằng phẳng. Nếu có kẻ bảo những câu ấy nhằm sánh ví nề nếp cai trị của nhà vua, chứ không phải nói về đường xá, thì hãy nghĩ thử xem, nếu đường xá không tu bổ, chẳng những truyền phát hiệu lệnh bị trở ngại đình trệ, mà nông công thương cổ qua lại, cùng những quan chức đến nhậm chức, đi công tác đều chẳng thể nhanh chóng toại ý được. Nông công thương cổ. Cổ nghĩa là khách buôn, lái buôn. Huống chi, nếu không có những chuyện như mũi tên, như được mài, thênh thang bằng phẳng, thì dùng những điều đó để sánh ví nề nếp cai trị của vua, thì có khác gì phỉ báng nề nếp cai trị của nhà vua hay chăng? Do vậy, sách Châu Lễ chép chuyện vua lập ra chức Tư Hiểm Hầu, Nguyệt Lệnh, còn ghi lệnh sửa sang đường xá. Đến như những vị chánh thần hộ quốc giúp dân, như hai vị đại đế Đông Nhạc, Văn Xương, thảy đều thị hiện làm chuyện này. Đông Nhạc đại đế, tên đầy đủ là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh đại đế, hoặc gọi tắt là Thiên Tề Vương, hoặc Thái Sơn Phủ Quân. Đông Nhạc chính là Thái Sơn trong Ngũ Nhạc. Theo đạo giáo, Đông Nhạc đại đế là danh tướng Hoàng Phi Hổ, thời Trụ Vương, Tinh Trung Báo Quốc, bị vua Trụ thảm sát. Thần Đông Nhạc chưởng quản phước lộc thọ của nhân gian, trừng phạt kẻ gian ác, đứng đầu thập điện Minh Vương. Ngài cũng là vị thần chủ tể âm ti địa phủ. Người Trung Hoa tin thần Đông Nhạc xử đoán công minh, không sai một mảy, nên rất tôn trọng. Nhằm dịp lễ vía vào mồng 1 tháng 10, mọi người nô nức cúng tế. Chẳng thấy hai ngài sửa cầu đắp đường có ích cho người đi và sửa chữa những con đường khúc khuỷu mấy trăm năm, bắt cầu cho hàng vạn người qua lại đó sao? Hơn nữa, trì địa Bồ Tát do sửa sang bồi đắp đường xá phẳng phiu, nên chứng viên thông. Do vậy, biết tam giáo thánh hiền, không ai dặn chú trọng chuyện này. Từ huyện cận đi về phía đông đến Khưu Ải Trấn, hơn 20 dặm đường, đi qua những cây cầu lớn, nhỏ, tổng cộng có 23 cái. Xây dựng tu bổ đã lâu, dần dần thấy hư hỏng. Người trong ấp là tiên sinh Mã Nguyên Bồi, phát tâm sửa chữa vào năm ngoái. Do vậy, bèn quyên mộ các thiện tính, ai nấy bỏ ra tịnh tài và đích thân đứng trong coi thợ, để mỗi một cây cầu đều được khôi phục dáng vẻ cũ. Những chỗ nào sông to nước sâu thì dựng thêm lan can đá để người cho người đi đêm hôm và kẻ không mắc khỏi phải bị té ngã. Tổng cộng tốn hơn 2.000 đồng. Nay công việc đã xong, muốn đem công xá sửa chữa cầu và các khoản tiền quyên góp ghi chép đầy đủ vào sổ, đem in rồi gửi tặng để tỏ rõ lòng thành tín. Lại muốn cho người đọc biết được lợi ích, nên xin quan phát huy nghĩa ấy, để cho ai nấy đều chú ý. Nhưng loại sách này đọc xong liền thành phế vật, cho nên bèn phụ thêm lời chú thích của tiên sinh Lục Đình Tiếp đối với sách Trị Gia Cách Ngôn của tiên sinh Châu Bách Lư và cuốn Thường Thức Tinh Hoa được ghi chép bởi Lão Thân Báo. Hai tác phẩm này đều có thể dùng để xử thế trị gia dạy con thật thiết thực, cũng như là pháp để lúc nhỏ thì biết làm những gì thích đáng, lớn lên mong thành thánh thành hiền, dụng tâm đáng gọi là chân thành tha thiết. Nguyện những người đọc cùng lấy tâm này làm tâm mình, thì lợi ích há có thể nghĩ bàn cho thấu được chăng?